Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Bắt tạm giam đối tượng dùng gậy kim loại tấn công cảnh sát giao thông. Lừa góp vốn làm dịch vụ chứng minh tài chính chiếm đoạt 12 tỷ đồng. Gia tăng trẻ vị thành niên phạm tội vấn nạn nhức nhối. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 15 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đồng Hỷ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại xóm Minh Lý, xã Minh Lập, Đồng Hỷ, về tội chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1, điều 330 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, hồi 13 giờ 17 phút, ngày 9 tháng 11 năm 2023, Nguyễn Văn Thạch điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 33K7-2150 lưu thông trên tuyến quốc lộ 1B, đoạn qua khu vực tổ dân phố Gò Cao, thị trấn Hóa Thượng, Đồng Hỷ, thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra phát hiện, đối tượng vi phạm quy định về nồng độ cồn ở mức 0,317mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên, khi được mời vào làm việc với cán bộ lập biên bản, thì Nguyễn Văn Thạch không chấp hành mà sang cửa hàng bán điện thoại di động gần đó để mượn dao nhằm đe dọa lực lượng chức năng, nhưng không được chủ nhà đồng ý. Lúc này, tổ công tác tiếp tục mời Thạch vào ký biên bản vi phạm hành chính, nhưng đối tượng vẫn không chấp hành và có hành vi xúc phạm, thách thức tổ công tác làm nhiệm vụ. Tiếp đó, Nguyễn Văn Thạch đã sử dụng hung khí là một cây gậy kim loại mang theo trên xe mô tô để tấn công các cán bộ đang lập biên bản, nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời khống chế. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Thạch, thu giữ vật chứng liên quan. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đồng Hỷ đã ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Thạch 54 ngày, từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến ngày 7 tháng 1 năm 2024 để phục vụ điều tra theo quy định của pháp luật. Ngày 15 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với hai đối tượng là Nông Văn Âu, sinh năm 1986, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc, có trụ sở tại 121 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, và vợ là Nguyễn Thị Vinh, sinh năm 1991, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lâm Đại Phúc, cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai đều có hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn của một số công dân tại tỉnh Cao Bằng tố cáo Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành điều tra xác minh vụ việc, cảnh sát bước đầu xác định, sau khi được thành lập, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc do vợ chồng Âu Vinh làm chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, luôn trong tình trạng làm ăn thua lỗ. Âu và Vinh đã dùng thủ đoạn mở các cuộc hội thảo, hội nghị giới thiệu kêu gọi góp vốn vào các dự án đầu tư bất động sản, xây dựng nhà máy sản xuất của công ty tại các địa phương với hứa hẹn lãi suất cao, hấp dẫn, tự nhận là công ty có vốn điều lệ lớn và cho xem hồ sơ các dự án giả để tạo niềm tin thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư. Đến khi các nhà đầu tư chuyển tiền đến cho Âu và Vinh, thì cả hai sử dụng số tiền này vào những mục đích cá nhân khác, không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng và không có khả năng thanh toán. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2022, Âu và Vinh đã thu hút được gần 300 tỷ đồng tiền vốn đầu tư vào công ty Lâm Đại Phúc từ các nhà đầu tư trên cả nước. Trong đó, tính riêng địa bàn tỉnh Cao Bằng đã huy động được trên 83 tỷ đồng của nhiều người. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng này đã chiếm đoạt trên 155 tỷ đồng và không có khả năng hoàn trả cho các nhà đầu tư vì các dự án giới thiệu đều không có thật. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cao Bằng đã triệu tập Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh lên cơ quan công an để làm việc, nhưng cả hai đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Cao Bằng đã xác định được nơi ở của hai đối tượng khi cả hai đang thuê trọ tại một khách sạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Khám xét phòng ở, nơi làm việc của cặp vợ chồng, công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan, đồng thời đưa hai đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để điều tra, làm rõ vụ án. Các tổ chức cá nhân có tài liệu, thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng xin liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý. Tối ngày 15 tháng 11, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một nam công nhân tử vong. Nạn nhân được xác định là Phạm Thanh Đê, sinh năm 1995, quê An Giang, là công nhân một công ty trong cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối ngày 15 tháng 11, Đê điều khiển xe máy chở theo con gái đi đón vợ tan ca. Trên đường về, Đê dừng xe trước một cửa hàng tạp hóa để vợ vào mua đồ. Khi hai cha con ngồi trên xe chờ, thì bất ngờ có một người đàn ông tiến lại gần, rút con dao ra đâm Đê. Phát hiện sự việc, mọi người hô hoán, bắt giữ đối tượng gây án lại và báo công an, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Đê đã tử vong. Nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng gây án về trụ sở lấy lời khai, đồng thời khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Theo người dân xung quanh, đối tượng gây án là đồng nghiệp của nạn nhân, người này ở trọ gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ngày 15 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Vinh, sinh năm 1976, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và tuyên phạt bị cáo 15 năm tù về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1959, anh ruột bị cáo. Theo bản án sơ thẩm, Thành có 5 anh em ruột, trong đó có ông Vinh. Quá trình sinh sống, Vinh cho rằng ông Thành đã bán đất của bố mẹ để lại vào năm 2022, nhưng không chia tiền cho mình nên thường gọi điện hoặc đến nhà ông Thành truy hỏi và đòi chia tiền. Do nhiều lần bị Vinh gọi điện và chửi bới, nên về sau ông Thành không nghe điện thoại của Vinh nữa. Cũng vì điều này khiến Vinh càng bức xúc. Khoảng 12 giờ ngày 24 tháng 5, Vinh điều khiển xe máy đến quán bún cá nhà ông Thành tại khu vực chung cư CT1X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trên đường đi, Vinh ghé qua chợ mua hai con dao bầu mang theo. Đến chung cư CT1X2 Bắc Linh Đàm, Vinh dựng xe máy ở trước cửa quán bún cá. Giáp mặt anh trai, Vinh tiếp tục truy hỏi về số tiền bán đất do bố mẹ để lại. Thấy ông Thành không trả lời, Vinh đi ra xe máy lấy hai con dao cầm vào quán. Hoảng sợ nên ông Thành bỏ chạy vòng qua mặt trước tòa chung cư CT1X2. Khi đến trước cửa một hàng ăn ở khu vực này, ông Thành cầm chiếc bàn nhựa chống đỡ. Vinh xông tới đâm hai nhát dao về phía ông Thành, trong đó một nhát trúng ngực trái. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Thành được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nên giữ được tính mạng. Kết quả giám định xác định, ông Thành bị tổn hại 78% sức khỏe. Tại phiên tòa, bị cáo Vinh thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo Vinh là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác, gây mất trật tự trị an. Việc bị hại không chết là ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Vì thế, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc mới tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Ngoài hình phạt 15 năm tù, hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Vinh phải bồi thường cho bị hại một khoản tiền chữa trị thương tích và tổn hại tinh thần. Chiều ngày 15 tháng 11, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn. Vụ án được khám phá nhanh sau 24 giờ gây án. Theo nội dung thông tin ban đầu, vào lúc 14 giờ 18 phút ngày 14 tháng 11 năm 2023, có một nam thanh niên trùng kín mặt cầm dao xông vào trụ sở Agribank, thị xã Cửa Lò, rồi khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng để thực hiện cướp tài sản. Trong lúc đối tượng lục lọi tìm tài sản, dưới sự chống trả của nhân viên ngân hàng, đối tượng không lấy được tài sản mà bỏ chạy thoát thân. Quá trình bỏ chạy, đối tượng dùng dao đe dọa những người truy đuổi, rồi lên một chiếc xe mô tô Way màu đen xám, biển số bịt băng dính màu đen để bỏ chạy. Nhận thấy đây là đối tượng manh động, nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc Công an thành phố Vinh và các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Sau quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy lần theo dấu vết nóng, đến 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2023, lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây án là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1995, trú tại phường Trương Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, khi lẩn trốn tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một xe mô tô Way màu đen xám, biển kiểm soát 37B2-74345, một con dao, một điện thoại di động, một áo khoác màu đỏ, một đôi giày thể thao màu đen sọc trắng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Tuấn Anh chưa có tiền án tiền sự, hiện đang là phó giám đốc của nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề Phú Hải. Do nợ nần túng quẫn nên Nguyễn Tuấn Anh nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Anh để tiếp tục điều tra làm rõ. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hiền, sinh năm 1991, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Thị Hiền đã gặp gỡ và rủ anh VMT và anh NDT góp vốn làm dịch vụ chứng minh tài chính cho khách hàng có nhu cầu đi du lịch, du học, xuất khẩu lao động. Hiền hứa hẹn cứ 1 triệu đồng góp vốn, anh MT và anh DT được trả lợi nhuận từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng trên ngày. Sau đó, Hiền lập tài khoản Zalo mạo danh là người làm việc tại công ty ủy quyền tiếp nhận visa của Đại sứ quán Nhật Bản. Hiền tự nhắn tin vào Zalo của mình, nội dung trao đổi công việc. Sau đó, người phụ nữ này chụp các tin nhắn trao đổi trên gửi cho anh MT và anh DT. Tin tưởng thông tin Hiền đưa ra, hai người đàn ông này đã nhiều lần chuyển tiền để góp vốn làm ăn. Toàn bộ số tiền trên, Hiền mang đi đánh bạc online. Cơ quan chức năng xác định, bằng thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 vừa qua, Lê Thị Hiền đã chiếm đoạt của hai nạn nhân trên hơn 12 tỷ đồng. Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông báo khuyến cáo hiện có một số đối tượng giả mạo nhân viên các trung tâm đăng kiểm gọi điện đến các chủ xe, thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định và phải gia hạn đăng kiểm. Nếu chủ phương tiện tin tưởng và làm theo hướng dẫn, các đối tượng giả mạo sẽ gửi phiếu xác nhận gia hạn về qua hệ thống chuyển phát nhanh, sau đó người nhận thông qua shipper chuyển lại 100.000 đồng cho đối tượng. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo trình tự thủ tục rút gọn chính thức có hiệu lực từ ngày 2 tháng 6 năm 2023. Theo đó, các xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải có thời gian sản xuất đến 7 năm, và thời gian sản xuất từ 13 đến 20 năm đã được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới, quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT. Ngày 22 tháng 3 năm 2023, Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Cụ thể, cơ quan đăng kiểm sẽ tự động cấp giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định đối với các phương tiện trên mà chủ xe không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định lại, tạo thuận lợi cho người dân, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, do chưa hiểu rõ các quy định trong Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về gia hạn kiểm định cho các xe ô tô con đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải, nhiều chủ phương tiện đã tin tưởng và làm theo hướng dẫn của đối tượng giả mạo, dẫn đến mất tiền oan. Trước tình trạng này, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tải lên toàn bộ giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho các xe cơ giới có hạn kiểm định từ ngày 3 tháng 6 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 thuộc diện được gia hạn kiểm định. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng thanh thiếu niên, nhất là nhóm trẻ vị thành niên chưa đủ 18 tuổi, vi phạm pháp luật gia tăng tại nhiều địa phương trong tỉnh, trở thành mối lo ngại, gây hoang mang lo lắng cho gia đình và xã hội. Xu hướng đáng lo. Trong 3 ngày từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công xét xử công khai vụ án gây rối trật tự công cộng, liên quan đến 42 bị cáo trong độ tuổi thanh thiếu niên. Phiên xét xử được tổ chức tại nhà văn hóa phường Mò Chè, thu hút đông đảo nhân dân tham dự. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã quyết định hình phạt tương xứng cho các bị cáo, đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe, đồng thời vẫn thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 42 bị cáo nhận các mức án từ án treo đến 38 tháng tù. Theo thẩm phán Đinh Thị Lan Anh, phó chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công, chủ tọa phiên tòa có 29 trên 42 bị cáo là người chưa đủ 18 tuổi, nhiều em còn ngồi trên ghế nhà trường. Bản thân tôi cảm thấy rất đau xót khi nghĩ đến tương lai các em sẽ ra sao khi phải chịu một bản án, án tích khi tuổi đời còn quá trẻ. Thống kê của Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công cho thấy, năm 2023, đơn vị đã thụ lý 10 vụ trên 49 bị cáo vị thành niên, tăng 6 vụ trên 44 bị cáo so với năm 2021. Liên quan đến tội phạm vi phạm pháp luật là người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021-2023, Tòa án Nhân dân hai cấp của tỉnh đã thụ lý 129 vụ trên 266 bị cáo, xét xử 126 vụ trên 260 bị cáo. Tội danh của các bị cáo chủ yếu là trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Còn theo số liệu từ Công an tỉnh, giai đoạn 2021-2022, tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh là 142 vụ trên 270 đối tượng, tăng 34 vụ trên 83 đối tượng so với giai đoạn 2019-2020. Riêng 10 tháng năm 2023, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, xử lý 85 vụ trên 214 đối tượng thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật. Đáng chú ý là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập trên các tuyến giao thông đô thị gây mất an ninh trật tự, hay còn gọi là tội phạm đường phố, diễn biến khá phức tạp. Không chỉ số vụ vi phạm gia tăng, thời gian gần đây còn xuất hiện tình trạng các nhóm thanh niên 20 đến 30 người mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với tính chất manh động, liều lĩnh. Chỉ tính riêng địa bàn thành phố Thái Nguyên, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an thành phố đã khởi tố 5 vụ, làm rõ trên 50 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm đường phố, bao gồm các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cướp tài sản. Trong đó, số đối tượng dưới 18 tuổi chiếm khoảng 70%. Nhiều nguyên nhân. Theo tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Đỗ Hồng Nhung, khoa tâm lý giáo dục, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, người chưa thành niên phát triển nhanh về thể chất, tâm sinh lý, có thể xuất hiện một số bất ổn nhất định. Do thiếu hụt các kỹ năng sống, không kiềm chế được cảm xúc, nên các em dễ thực hiện những hành vi có tính chất bộc phát và có thể dẫn đến hành vi phạm tội khi bị lôi kéo, kích động. Trở lại vụ án gây rối trật tự công cộng do Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công xét xử. Hai nhóm đối tượng trên 40 người là thanh thiếu niên đã tụ tập, chuẩn bị hung khí đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ. Nhiều em bị sự rủ rê lôi kéo của các đối tượng khác mà mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Do tuổi đời còn quá trẻ, có những em tham gia gây rối khi chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, mong muốn thể hiện bản thân, chưa có nhận thức đầy đủ nên dễ bị bạn bè xấu rủ rê. Nhiều em bị dụ dỗ phạm tội hay gián tiếp phạm tội mà không biết mình đã vi phạm pháp luật. Ngoài nguyên nhân các em đang trong độ tuổi trưởng thành, ham chơi, đua đòi, thiếu hiểu biết, thì còn một lý do khách quan nữa là thiếu sự giáo dục, quản lý của gia đình. Quá trình thực hiện bài viết này, chúng tôi đã tìm hiểu các vụ án, vụ việc trẻ vị thành niên phạm tội, chứng kiến nhiều em có hoàn cảnh rất éo le, như mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng ông bà nội già yếu, gia đình là hộ nghèo, các em là lao động chính trong gia đình, có trường hợp bố mẹ ly hôn hoặc bố nghiện ma túy, đang chấp hành hình phạt tù. Lại có gia đình bố mẹ phải làm ăn, chỉ quan tâm đến việc chu cấp về vật chất mà chưa quan tâm đến tâm tư, tình cảm của các em. Bên cạnh đó, phải thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý học sinh ở một số nhà trường còn lòng lẻo, từ đó dẫn tới việc các em hình thành lối sống tự do, buông thả, lười biếng, bỏ học, thích hưởng thụ, dễ bị bạn bè xấu lôi kéo, sa ngã vào tệ nạn xã hội, phạm tội. Cùng với sự tác động tiêu cực của văn hóa phẩm độc hại, nhất là sự ảnh hưởng từ lối sống, cách hành xử bạo lực đăng tải tràn lan, thiếu kiểm soát trên mạng Internet cũng tác động trực tiếp đến một bộ phận trẻ chưa thành niên. Cần cộng đồng trách nhiệm. Số lượng thanh thiếu niên, nhất là trẻ vị thành niên, phạm tội gia tăng thời gian qua là hồi chuông cảnh báo tới các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em mình. Đây cũng là vấn đề cấp bách cần sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt từ các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội để ngăn chặn. Trao đổi về vấn nạn trẻ vị thành niên tội phạm, các chuyên gia và lực lượng chức năng đều nhận định, bên cạnh việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để tạo tính răn đe, thì việc phòng ngừa, ngăn chặn, chú trọng giáo dục nhân cách, chăm lo đời sống tinh thần cho các em là việc cấp thiết, cần được quan tâm đúng mức từ phía nhà trường, xã hội, đặc biệt là gia đình. Thẩm phán Đinh Thị Lan Anh chia sẻ, tôi cho rằng việc quản lý giáo dục, phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội cần có sự tham gia đồng bộ tích cực của nhiều ban ngành đoàn thể. Đặc biệt, gia đình cần quan tâm giáo dục con em có nhận thức cơ bản về pháp luật, nhận diện những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Đúng như chia sẻ của thẩm phán Đinh Thị Lan Anh, để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội cần sự cộng đồng trách nhiệm của cả xã hội, trong đó tiên quyết là từ mỗi gia đình cho đến nhà trường và xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên cũng cần được các ngành chức năng và nhà trường tích cực phối hợp cùng gia đình thực hiện. Về vấn đề này, Đại úy Đặng Văn Thọ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên thông tin, để ngăn chặn tình trạng tội phạm trong thanh thiếu niên, nhất là tội phạm đường phố, thời gian tới lực lượng công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tăng cường biện pháp quản lý, phòng ngừa các đối tượng có biểu hiện chơi bời, lêu lỏng, bỏ học. Chúng tôi cũng tham mưu cho chỉ huy đơn vị tăng cường phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án cung cấp, lựa chọn các vụ án điển hình, đưa ra xét xử công khai, tăng cường răn đe, tạo chuyển biến.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Điều 25, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. 1. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 2. Đình chỉ hoạt động có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân tổ chức vi phạm hành chính trong các trường hợp sau. A. Đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép. B. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động khác mà theo quy định của pháp luật không phải có giấy phép và hoạt động đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội. 3. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này từ 1 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. Người có thẩm quyền xử phạt giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung thời gian tước, đình chỉ được quy định đối với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì thời hạn tước, đình chỉ có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung thời gian tước, đình chỉ. Nếu có tình tiết tăng nặng thì thời hạn tước, đình chỉ có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung thời gian tước, đình chỉ. Chính phủ quy định chi tiết khoản này. Điều 26. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước, vật, tiền, hàng hóa, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân tổ chức. Điều 27. Trục xuất. 1. Trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Mục 2. Các biện pháp khắc phục hậu quả. Điều 28. Các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng. 1. Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm: A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. B. Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép. C. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh. D. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện. D. Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại. E. Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn. G. Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm. H. buộc thu hồi sản phẩm hàng hóa không bảo đảm chất lượng. Y, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng giá trị tang vật phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật. K, các biện pháp khắc phục hậu quả khác do chính phủ quy định. 2. Nguyên tắc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. A. Đối với mỗi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 điều này. B. Biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng độc lập trong trường hợp quy định tại khoản 2 điều 65 của luật này. Điều 29. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Cá nhân tổ chức vi phạm hành chính phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính của mình gây ra. Nếu cá nhân tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện. Điều 30. Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép. Cá nhân tổ chức vi phạm hành chính phải phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép. Nếu cá nhân tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện. Điều 31. Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh. Cá nhân tổ chức vi phạm hành chính phải thực hiện biện pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh. Nếu cá nhân tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện. Điều 32. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện. Cá nhân tổ chức vi phạm hành chính phải đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tài xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhập khẩu trái với quy định của pháp luật hoặc được tạm nhập, tái xuất nhưng không tái xuất theo đúng quy định của pháp luật. Biện pháp khắc phục hậu quả này cũng được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo quyền sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm. Nếu cá nhân tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện. Điều 33. Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường văn hóa phẩm có nội dung độc hại. Cá nhân tổ chức vi phạm hành chính phải tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại hoặc tang vật khác thuộc đối tượng bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Nếu cá nhân tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện. Điều 34. Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn. Cá nhân tổ chức vi phạm hành chính phải cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đã được công bố, đưa tin trên chính phương tiện thông tin đại chúng. Trang thông tin điện tử đã công bố, đưa tin. Nếu cá nhân tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện. Điều 35. Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh vật phẩm. Cá nhân tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa hoặc sử dụng phương tiện kinh doanh vật phẩm chứa yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm thì loại bỏ các yếu tố vi phạm đó. Nếu cá nhân tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện. Điều 36. Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng. Cá nhân tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng đã đăng ký hoặc công bố và hàng hóa khác không bảo đảm chất lượng, điều kiện lưu thông thì phải thu hồi các sản phẩm, hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên thị trường. Nếu cá nhân tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện. Điều 37. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng giá trị tang vật phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật. Cá nhân tổ chức vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp là tiền, tài sản, giấy tờ và vật có giá có được từ vi phạm hành chính mà cá nhân tổ chức đó đã thực hiện để sung vào ngân sách nhà nước hoặc hoàn trả cho đối tượng bị chiếm đoạt, phải nộp lại số tiền bằng với giá trị tang vật phương tiện vi phạm hành chính nếu tang vật phương tiện đó đã bị tiêu hủy, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật. Nếu cá nhân tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.